Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 25 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 3, cầu cho các Kitô hữu bị bách hại để họ sống kinh nghiệm sự nâng đỡ của toàn thể giáo hội trong lời cầu nguyện và qua sự trợ giúp vật chất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã mua nhiều thực phẩm của các nông gia miền Trung Italia bị động đất để giúp người nghèo. Theo lệnh của Đức Thánh Cha hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Krajewski đã đến vùng bị động đất hồi tháng 8 và tháng 10 năm ngoái để mua thực phẩm như xúc xích, phó mát, rượu mà các nông gia tại đây không bán được vì dân chúng nạn nhân động đất phải di tản đi nơi khác, và rồi trở về Roma để giúp các quán ăn bình dân tại đây trợ giúp người nghèo hoặc những người vô gia cư. Công việc này được thực hiện với sự cộng tác của các giám mục ở những giáo phận bị động đất. Cả siêu thị Vatican cũng mua thực phẩm do dân chúng ở các vùng bị động đất với mục đích hỗ trợ nền kinh tế địa phương bị thương tổn vì thiên tai.
Barcelona, Liên hội đồng giám mục Âu Châu sẽ cùng với Hội đồng giám mục Tây Ban Nha tổ chức một diễn đàn quốc tế từ ngày 28 đến 31 tháng 3 tới đây về giới trẻ. Diễn đàn có chủ đề là đồng hành với người trẻ để họ tự do đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô. Với mục đích làm sao dấn thân và đương đầu với tình trạng hiện nay ở Âu Châu, đồng hành với người trẻ như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ trên đường Emmaus. Ngoài ra, diễn đàn cũng tìm cách khích lệ cuộc đối thoại với người trẻ trong các hướng đi khác nhau. Tham dự diễn đàn sẽ có các vị đặc trách về huấn giáo, giáo dục, các đại học, các vị phụ trách ơn gọi và giới trẻ thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu. Theo chương trình, diễn đàn sẽ được chia thành 5 phần. Trong đó sẽ nói về nhu cầu con người cần được đồng hành, việc loan báo tin mừng và những gương lành, hoặc về vẻ đẹp như một giá trị. Sẽ có một phiên khoáng đại bàn về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2018 về người trẻ và ơn gọi. Ngày 31 tháng 3, các tham dự viên sẽ công bố các kết luận đạt được trong diễn đàn. Đức cha Marek Jędraszewski, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban Huấn giáo, Giáo dục Đại học thuộc Liên hội đồng Giám mục Âu Châu trong cuộc họp báo đầu tiên sẽ giải thích đâu là những đề tài quan trọng nhất trong việc đồng hành với người trẻ ngày nay. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ nói về việc loan báo tin mừng và những gương lành. Ngài sẽ giúp các tham dự viên suy tư về tầm quan trọng của gương lành và làm sao để những người khác gợi hứng cho mình. Trong một cuộc hội thảo bàn tròn, các vị trách nhiệm thuộc 5 lĩnh vực, huấn giáo, giáo dục, đại học, giới trẻ và ơn gọi, sẽ thảo luận về sự đồng hành mà giáo hội thực hiện trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, và tiếp theo đó là một cuộc đối thoại với các tham dự viên.
Vatican, trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 hôm qua, một cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức tại nội thành Vatican về vấn đề bảo đảm nước uống trong lành cho dân chúng ở các nơi trên thế giới. Tham gia cuộc hội thảo này có hơn 90 chuyên gia năm châu thuộc nhiều ngành khác nhau, từ các quan chức chính phủ cho đến các vị lãnh đạo tôn giáo, các học giả, những người trợ giúp phát triển và thăng tiến công bằng xã hội. Họ thảo luận về những chính sách của các chính quyền về nước và quản lý các hệ thống vệ sinh. Cuộc hội thảo được sự bảo trợ của Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh và Trường Đối thoại Văn hóa và Gặp gỡ ở Argentina. Trong phiên họp mở đầu, các tham dự viên đã bàn tới những nền tảng về tôn giáo, luân lý và lý trí của quyền phổ quát của mọi người được hưởng nước uống trong lành. chuyên gia về các cuộc xung đột về nước uống Jerome Deli Priscoli nói rằng dân chúng sẽ không mở rộng hoặc tạo điều kiện cho việc dùng nước uống nếu không có một thái độ dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người. Việc quản lý nước và các chính sách về vấn đề này phải để ý đến các giá trị như tình liên đới, phân phối công bằng, ưu tiên dành cho người nghèo, tôn trọng môi trường và là những người quản lý tốt, cộng tác vào công trình Thiên Chúa đã khởi sự khi sáng tạo. Ông Gianni Vattimo, một triết gia Italia, nói rằng sự quan tâm giúp dân chúng được nước dùng không thể bỏ qua chất lượng của nước. Điều làm cho chúng ta lo sợ không phải là thiếu nước, nhưng là sự ô nhiễm và làm cho các nguồn nước bị nhiễm độc.
Roma, hôm 22 tháng 2 vừa qua, lễ kính tòa Thánh Phêrô, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Thánh Phêrô ở Roma. Trường này được thành lập ngày 18 tháng Giêng năm 1947. Do Đức Tổng giám mục Censo Costantini, nguyên là khâm sứ tòa thánh tại Trung Quốc và sau này là Hồng Y. Cho đến nay, trường đã đào tạo hơn 2.700 linh mục sinh viên từ các xứ truyền giáo, trong đó có nhiều vị người Việt. Đặc biệt là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngay từ đầu cho đến nay, Bộ Truyền giáo đã ủy nhiệm cho các cha dòng ngôi lời nhiệm vụ điều khiển trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Filoni nói với các linh mục sinh viên hiện diện, trong đó có một số linh mục Việt Nam rằng, các giám mục của anh em khi ủy thác anh em cho Bộ Truyền giáo đã nghĩ rằng tại đây anh em sẽ đạt được một kiến thức thích hợp về Chúa Kitô và học được ý nghĩa sứ mạng cao cả và đồng thời là khiêm tốn đang chờ đợi anh em. Tôi muốn rằng ngay từ bây giờ anh em có lòng yêu mến sâu đậm đối với sứ vụ của anh em, hãy mở rộng tâm hồn cho sứ vụ truyền giáo.
Bon, Chủ nhật mùng 5 tháng 3 tới đây, Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức sẽ khai mạc chiến dịch mùa chay với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier, và năm nay quốc gia được chọn là tiêu biểu là nước Burkina Faso bên Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức ông Pikmin Spiegel, Giám đốc điều hành Miserio là tổ chức trợ giúp phát triển lớn nhất của giáo hội công giáo trên thế giới, cho biết trong mùa chay này, Miserio không muốn chỉ nói về các vấn đề, nhưng còn nhấn mạnh đến nhiều tiềm năng của những người nghèo nhất ở miền Nam bán cầu. Đó cũng là trường hợp các nước Phi Châu. Chủ đề chiến dịch mùa chay năm nay của tổ chức Miserio là Thế giới đầy những ý tưởng tốt, hãy để cho các ý tưởng ấy được tăng trưởng. Đức ông Spiegel cho biết năm 2017 này, Phi Châu chiếm chỗ đứng nổi bật trong chương trình hành động của Tây Phương. Đại lục này cũng được nhắc đến một cách đặc biệt trong hội nghị thượng đỉnh của G20, 20 cường quốc kinh tế, nhóm tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Tổng thống Hollande của Pháp đã nói trong những ngày này rằng Phi Châu phải ở trung tâm, và Tổng thống Đức Horst Köhler cũng nói rằng tương lai của nhân loại được quyết định ở Phi Châu. Vì thế, trong chiến dịch mùa chay này, tổ chức Miserio muốn chọn nước Burkina Faso làm kiểu mẫu, đề cao các gương tích cực và nhờ đó góp phần thay đổi cái nhìn của dân Đức về Phi Châu.
Còn, Đức Tổng giám mục Bashawada của Giáo hội Công giáo Kande ở Iraq than phiền chính phủ nước này làm quá ít cho sự hòa giải các tôn giáo tại nước này và chỉ chú ý chống lại các dân quân nhà nước Hồi giáo IS. Tuyên bố với đài phát thanh của Tổng giáo phận Köln bên Đức hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wada cho biết, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo IEZD tiếp tục bị thiệt thòi, và ngài kêu gọi Âu Châu tạo sức ép chính trị nhiều hơn trên nhà cầm quyền Iraq để tôn trọng nhân quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Theo Đức Tổng giám mục Wada, trong thời kỳ lực lượng IS chiếm đóng thành phố Mosul, những người dân Hồi giáo tại đây cũng tham gia các cuộc cướp phá và giết hại các gia đình Kitô. Nhưng đàng khác, các tín hữu Kitô cũng được sự tín nhiệm rộng rãi trong xã hội Iraq. Tiếc rằng, nếu các gia đình Kitô tiếp tục rời bỏ đất nước này, thì chẳng bao lâu nữa, Kitô giáo sẽ không còn hiện diện tại Iraq. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Wada nghiêm khắc trách cứ người Mỹ vì đã rút quân khỏi Iraq và để lại một đất nước bị tan hoang vì nạn tham nhũng tràn lan. Theo Đức Tổng giám mục, Hoa Kỳ có trách nhiệm luân lý đối với những gì xảy ra tại Iraq và họ cần hoàn thành công việc đã bỏ dở dang.
Praha, Đức Hồng E. Dominic Duca, Tổng giám mục giáo vận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cảnh giác rằng sự nhập cư thiếu kiểm soát có thể có ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội. Ngài tuyên bố như trên hôm 20 tháng 2 vừa qua tại hội nghị về tôn giáo và di dân nhóm tại thành phố Bratislava và nói thêm rằng những gì xảy ra tại các nước Tây Âu là những lời cảnh giác cho nước Tiệp. Về phần đức cha Stanislav Zvolensky, tổng giám mục giáo phận Bratislava, ngài gián tiếp liên kết các nhóm Hồi giáo với những hành vi bạo lực. Đức Hồng Eduka cũng nói rằng, nếu cuộc di dân không được chuẩn bị và không có viễn tượng tương lai nào, thì toàn thể xã hội có thể bị tan rã. Kinh nghiệm về tình trạng nhập cư tại các nước Tây Âu cảnh giác chúng ta về điều đó. Vì thế, cần phải điều hành việc nhập cư theo quy luật rõ ràng. Trong những năm gần đây, chúng ta thường thấy những vụ khủng bố tàn bạo ở Âu Châu và những kẻ thủ phạm thi hành những điều đó nhân danh Hồi giáo. Sự kiện này khiến người ta có thể đi tới kết luận, hễ cộng đoàn Hồi giáo càng lớn hơn thì càng có thể xảy ra những hành vi bạo lực. Đức Tổng giám mục Zvolensky cho rằng làn sóng người tị nạn sẽ ảnh hưởng tới Âu Châu. Sự kiện hàng ngàn người nhập cư từ các nước Hồi giáo có thể thay đổi nền văn minh của chúng ta. Nền văn minh của các nước Tây Phương có căn cội Kitô giáo, nhưng ảnh hưởng của Kitô trong việc hình thành nền văn minh này đang suy giảm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Isaiah, Sion từng nói, Javê đã bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Thế giới loài người mệnh danh là văn minh tân tiến ngày nay là một thế giới giết người không gớm tay. Người ta tìm đủ mọi cách để tàn sát các trẻ em còn trong lòng mẹ, qua đủ mọi thứ thuốc và phẫu thuật, phá nạo thai và cắt chặt các thai nhi có khi đã tới tháng thứ 8. Con số 50 triệu thai nhi bị tàn sát hàng năm ít khi được các phương tiện truyền thông nói tới, trong khi người ta thành lập đủ mọi thứ hiệp hội để bảo vệ thú vật đó đây trên thế giới. Thế rồi có hàng triệu trẻ em bị mồ côi vì chiến tranh bạo lực, xung khắc, nghèo đói, bần cùng và bệnh tật đủ loại. Hàng trăm ngàn trẻ em bị bắt cóc, tẩy não và biến thành chiến binh. 250 triệu trẻ em lao động, có em chỉ mới 4 tuổi. Hàng triệu trẻ em là nạn nhân của thị trường mại dâm quốc tế. Và hàng trăm triệu trẻ em khác không được học hành, không được săn sóc sức khỏe, không có an sinh, mỗi ngày phải đi ngủ với chiếc dạ dày trống rỗng. Tất cả các thực tại này là bằng chứng cho thấy xã hội con người ngày nay, kể cả tại các nước Tây Âu giàu có, là một xã hội không chỉ bỏ rơi con thơ, mà còn tàn sát trẻ em, tiêu diệt tương lai của nhân loại. Trước các tội lỗi ấy của con người, hai câu trên đây trong chương 49 sách ngôn sứ Isaiah giới thiệu với chúng ta gương mặt của một vị Thiên Chúa hiền mẫu. Chúng thuộc số ít các câu kinh thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa không phải chỉ là hiền phụ, mà cũng còn là hiền mẫu nữa. Thiên Chúa là một bà mẹ luôn luôn thương xót và không bao giờ bỏ rơi con mình. Với ngôn sứ Hosea, chân dung Thiên Chúa là hiền mẫu còn rõ ràng hơn nữa. Ngôn sứ viết trong chương 11, khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi, chúng càng bỏ đi, chúng dâng hy lễ cho các ba an, đốt hương kính ngẫu tượng, ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. trong bối cảnh của một xã hội phụ hệ, đề cao gương mặt thường là uy quyền và nghiêm khắc của người cha gia đình, những câu trên đây chỉ phù hợp với chân dung của một người mẹ và cho thấy quả thật Thiên Chúa cũng là hiền mẫu. Có nhiều văn bản cựu ước, nhất là trong các sách ngôn sứ, miêu tả các tâm tình hiền phụ hiền mẫu của Thiên Chúa đối với dân Do Thái. Thường phản bội bỏ Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại và không tuân giữ các luật lệ của Ngài, cũng như sống gian tham ác độc. Trong chương 1, ngôn sứ Isaiah ghi lại lời Thiên Chúa tha thiết mời gọi, hối thúc dân Israel như sau. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Hình ảnh Thiên Chúa như người mẹ chúng ta có thể nhận ra dễ dàng nơi cung cách hành xử của Chúa Giêsu Kitô, hiện thân tình yêu thương hiền mẫu của Thiên Chúa. Các phúc âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vô cùng hiền dịu và yêu thương. Ngài đặc biệt yêu thương những người nghèo khổ, ốm yếu tật nguyền cũng như những kẻ tội lỗi bị khai trừ, khinh rẻ, hất hủi, gạt bỏ ra bên lề xã hội, và nhất là Ngài yêu thương các trẻ em. Chúa Giêsu đi tới đâu là các lớp người này, nhất là các trẻ em, bao vây Ngài vòng trong vòng ngoài tới đó, đến khiến cho các tông đồ phải nổi nóng không cho chúng đến gần Chúa. Để miêu tả tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, các tác giả phúc âm thường dùng từ cảm thương. Trong bài huấn dụ ngày thứ Tư mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích từ này như sau. Sự cảm thương mà Chúa Giêsu cảm thấy không chỉ một cách đơn sơ là thương hại. Nó hơn thế nữa, nó có nghĩa là cùng đau khổ, nghĩa là đồng hóa mình với nỗi khổ đau của tha nhân, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Nhưng trong trình thuật hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Thánh sử Matthew còn dùng một từ khác mạnh mẽ hơn để diễn tả tâm tình của Chúa Giêsu, đó là từ esplanknisthe, đau quặn thắt ruột gan. Ngài chữa lành các bệnh nhân rồi hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Cái đau thắt ruột gan này giống cái đau của một bà mẹ sinh con. Và đó là tâm tình Chúa Giêsu có đối với đám đông dân chúng đói khát của ăn cũng như đói khát lời Ngài, đối với các bệnh nhân, người phong cùi cũng như trước cảnh bà mẹ quá thành nã im đi theo xác của đứa con trai duy nhất qua đời được người ta đem đi chôn. Chính vì lòng yêu thương sâu xa vô bờ ấy, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi và quên lãng con người. Đó là lý do khiến cho Thiên Chúa sai Đức Giêsu con Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, sau khi loài người đã phạm tội xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống hài hòa thánh thiện sung mãn mà Thiên Chúa đã ban cho trong thời khai nguyên vũ trụ. Cho tới khi nào chúng ta mới ý thức được tình yêu thương trung thành ấy của Thiên Chúa và cố gắng sống làm sao để xứng đáng hơn với tình phụ tử và mẫu tử ấy của Ngài, nhất là để chấm dứt biết bao thảm cảnh và tội lỗi trong xã hội ngày nay, cha mẹ bỏ rơi hay tệ hại hơn, giết chết con cái, giới lãnh đạo và công quyền bỏ rơi dân chúng hay tệ hại hơn, khai thác, bóc lột, ức hiếp và tàn sát dân lành.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 22 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO, có trụ sở tại Roma, đã lên tiếng báo động rằng nếu không có những nỗ lực dấn thân cần thiết, thì vào năm 2030 vẫn còn 653 triệu người thiếu dinh dưỡng trên toàn thế giới. Lời báo động này được đưa ra trong báo cáo mới công bố của Tổ chức FAO với tựa đề Tương lai thực phẩm và nông nghiệp, khuynh hướng và thách đố. Trong đó, tổ chức nhấn mạnh rằng, nếu không có những nỗ lực mới nhắm thăng tiến phát triển nơi các dân tộc nghèo khó, giảm thiểu sự chênh lệch và bảo vệ những kẻ yếu đuối nhất, thì vào năm 2030 tới đây vẫn còn 653 triệu người thiếu dinh dưỡng. Khả năng tìm kiếm thực phẩm của con người trong tương lai đang bị đe dọa bởi khai thác tài nguyên thiên nhiên quá độ, sự tăng trưởng bất công xã hội và đe dọa thay đổi khí hậu. Báo cáo nhấn mạnh là mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong cuộc chiến chống nạn đói và thiếu dinh dưỡng trong 3 thập niên gần đây, sự gia tăng sản xuất thực phẩm nhiều khi đã được thực hiện với sự phá hủy môi trường thiên nhiên, vượt quá khả năng của trái đất. Tổ chức FAO ước lượng vào năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng đến khoảng 10 tỷ người, và nhu cầu thực phẩm toàn cầu gia tăng 50% so với hiện nay. Điều này có nghĩa là trái đất sẽ phải cố gắng sản xuất thêm 50% nữa, mặc dù hiện nay đang lâm vào tình trạng kiệt quệ. Rồi sẽ có thêm các biến đổi thực phẩm ăn kiêng vì quá dư thừa, tiêu thụ nhiều thịt thả. Hoa trái rau củ đã được chế biến hơn, khiến tài nguyên thiên nhiên bị lạm dụng đến mức tối đa. Đó là chưa kể đến hậu quả của mối nguy biến đổi khí hậu như hạn hán hay mưa lũ bão tố, làm giảm lượng thực phẩm thu hoạch và có thể dẫn đến tình trạng đói kém. Chính vì thế, Tổng Giám đốc FAO, ông José da Silva, kêu gọi thế giới đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, song song với những nghiên cứu phát triển, hầu tìm ra những phương thế mới có thể chịu đựng được trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là tìm ra những biện pháp giải quyết việc thiếu nước dùng và đối diện với các nguy hại của hiện tượng biến đổi thời tiết.
Ngày 23 tháng 2, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi bảo vệ quyền của trẻ em tại Syria. Nhân dịp các phe phái liên hệ trong cuộc chiến tại Syria được kêu gọi tái khai diễn cuộc hòa đàm dự định tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, UNICEF kêu gọi chú ý đến số phận của hơn 10 triệu trẻ em đang phải hứng chịu hậu quả của chiến cuộc kéo dài từ gần 6 năm nay tại đây. Chỉ trong gần 2 tháng đầu năm nay 2017 đã có ít nhất 20 em tử thương trong các cuộc tấn công hay giao tranh, và bao nhiêu em khác bị thương, trong số này có cả một bé gái mới sinh một ngày. Ngoài ra khoảng 2 triệu trẻ em khác không được cứu trợ khẩn cấp. Cho tới lúc này, chỉ có 3 lần các tổ chức cứu trợ thiện nguyện có thể đi vào những lãnh thổ giao tranh để cứu cấp người bị thương. Trên toàn nước Syria, trẻ em tiếp tục đau khổ vì bạo lực chiến tranh và vì thiếu mọi nhu cầu cơ bản nhất hầu sống còn. UNICEF lặp lại những lời kêu gọi hướng đến cộng đồng thế giới và nhất là những phe lâm chiến, hãy làm sao để khẩn cấp ngưng tiếng súng đạn. Hơn 10 triệu trẻ em Syria đang trực tiếp hứng chịu hậu quả cuộc chiến tàn khốc vô nhân này, chỉ mong muốn một điều duy nhất là hòa bình để chúng có thể phục hồi cuộc sống trẻ thơ của mình.
Cũng trong tuần qua, ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF, báo động rằng khoảng 1,4 triệu trẻ em phi châu đang bị đe dọa chết vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng tại Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen. Ông nói, thời gian đang sắp hết hạn đối với hơn 1 triệu trẻ em, nhưng chúng ta vẫn còn có thể cứu vớt bao nhiêu mạng sống. Nạn thiếu dinh dưỡng trầm trọng thường do con người tạo ra, tình thế hiện nay đòi hỏi cấp thiết hành động. Chúng ta không thể nào để cho thảm kịch chết đói tại vùng sừng Phi Châu hồi năm 2011 lại tái diễn lần nữa. Tại Nam Sudan, một quốc gia đang bị chiến tranh, nghèo đói và bất an ngự trị, có trên 270.000 trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng. Tại một vài lãnh thổ thuộc mạn Trung Bắc bang Unity, chính quyền đã chính thức nhìn nhận tình trạng đói kém. Tại đây có hơn 20.000 trẻ em sinh sống. Nếu không ai làm gì để ngăn chặn nạn đói kém lan tràn, con số người thiếu thực phẩm sẽ từ 4,9 triệu lên đến 5,5 triệu người vào tháng 7 tới đây, là mùa khô hạn tại nước này. Tại Somalia, nạn hạn hán đang đe dọa dân chúng nơi đây đã từng là nạn nhân của cuộc chiến tranh kéo dài bao nhiêu năm. Khoảng một nửa dân số toàn quốc, chừng 6,2 triệu người đang phải đối diện với tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng và cần được trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Trong năm nay, người ta dự trù có khoảng 185.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, và trong những tháng tới đây, con số này có thể lên đến 270.000 em. Tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, thì cho biết có khoảng 50.000 trẻ em Somali đang chiến đấu để sống còn vì tình hình hạn hán tại đây, đang đứng trước nguy cơ tái diễn thảm kịch năm 2011, trong đó 260.000 người chết vì đói khát. Theo tổ chức Save the Children, hiện nay có khoảng 363.000 trẻ em Somalia bị thiếu dinh dưỡng, trong đó 71.000 ở trong tình trạng trầm trọng vì hạn hán đang kéo dài nhiều nơi trong nước. Các bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tại các nhà thương ở tỉnh Puntland, một trong những vùng bị hạn hán nặng nhất, cho biết con số các trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng đang gia tăng mạnh nơi các trẻ em. Họ cho biết là đang thiếu thực phẩm, nước và thuốc men. Nếu không nhận được phẩm vật cứu trợ cấp thời càng sớm càng tốt, sợ rằng chúng tôi sẽ phải đối diện với một thảm kịch thực sự với bao nhiêu người chết. Ông Hassan Saadi Nord, giám đốc tổ chức Save the Children, phân bộ Somalia, nói, những gì đang chứng kiến tận mắt cho chúng tôi biết rằng thảm kịch chết đói không còn bao xa, có thể rộng lớn hơn cả thảm kịch năm 2011. Từ nhiều tháng gần đây, Somalia bị hạn hán trầm trọng, nhất là tại vùng Puntland và Somaliland. Đây là trận hạn hán tàn hại nhất từ dạo năm 1950. Dân chúng, nhất là trẻ em, bị đói khát, nhiều người không có gì để ăn trong nhiều ngày liên tiếp. Giới chăn nuôi buộc lòng phải cho súc vật ăn giấy cắt tông với hy vọng giữ chúng sống còn qua ngày. Tại một vài nơi, nước uống đã tăng giá cao gấp 15 lần, và giá nhiều loại thực phẩm khác cũng thế. Tổ chức Save Children cho biết, đang cần gấp 100 triệu đô la để can thiệp cung cấp nhu yếu phẩm cho 2,5 triệu dân Somali đói khát vì hạn hán. Và Văn phòng Phối hợp các chiến dịch nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, kêu gọi cộng đồng thế giới đóng góp ngân khoản 863,5 triệu đô la để cứu sống người dân Phi Châu.
Đầu tuần qua, Viện Nghiên cứu SIPRI có trụ sở tại Stockholm đã công bố phúc trình cho thấy rằng trong 5 năm gần đây, hai nước Hoa Kỳ và Nga đã cung cấp hơn một nửa tổng lượng vũ khí đang lưu hành trên toàn thế giới. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà các dịch vụ buôn bán vũ khí lên đến điểm cao nhất từ sau cuộc chiến tranh lạnh. Phúc trình của Học viện SIPRI cho biết các vũ khí nhập cảng gia tăng mạnh tại Á Châu và vùng Trung Đông. Các nước mua nhiều vũ khí nhất là Ấn Độ, chiếm 13%, và Ả Rập Saudi, 8% tổng lượng vũ khí bán ra trong những năm từ 2012 đến 2016. Chính quyền ở Riyadh đang chiến đấu chống phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ trên lãnh thổ Yemen, đã tăng gấp 3 lần số lượng vũ khí nhập cảng trong 5 năm từ 2007 đến 2011. Còn Ấn Độ đã mua từ Nga 68% số lượng vũ khí nhập cảng, tức gấp 5 lần số lượng vũ khí mua từ Hoa Kỳ. Danh sách các nước mua nhiều vũ khí được tiếp tục với Trung Quốc, các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất và Algeria. Việt Nam, Indonesia và Philippines mua nhiều tàu chiến, phi cơ chiến đấu và tàu ngầm. Ông Peter Weizmann, chuyên viên nghiên cứu thuộc chương trình vũ khí và phí tổn quân sự của Học viện SIPRI, bình phẩm rằng, trong 5 năm gần đây, đa số các nước Trung Đông hướng về thị trường vũ khí Hoa Kỳ để gia tăng khả năng quân sự của mình. Xét về tỷ lệ thị trường buôn bán vũ khí, Hoa Kỳ đứng hàng đầu với 33% tổng số vũ khí xuất cảng bán cho 100 quốc gia. Nga chiếm 23% bán cho 50 nước. Chiếm hàng thứ ba là Trung Quốc với 6,2%. Các nước Âu Châu giảm 11% lượng vũ khí nhập cảng vì lý do cắt giảm ngân sách quốc phòng cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa chấm dứt.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 3, cầu cho các Kitô hữu bị bách hại để họ sống kinh nghiệm sự nâng đỡ của toàn thể giáo hội trong lời cầu nguyện và qua sự trợ giúp vật chất.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi chiến tranh lan rộng tại Iraq và Syria, các lực lượng của nhà nước Hồi đã sát hại hàng ngàn Kitô hữu, đóng đanh, chôn sống, cắt cổ, kể cả trẻ em, người già và phụ nữ. Chỉ nội trong một đêm sau khi đánh chiếm được thành phố Mosul, các lực lượng Hồi cuồng tín đã ra lệnh cho mọi Kitô hữu, nếu muốn ở lại thành phố, thì một là phải theo Hồi giáo, hai là phải đóng thuế tôn giáo, ba là chết hay ra đi, và phải bỏ lại tất cả của cải nhà cửa đất đai cho các chiến binh Hồi. Thế là chỉ trong một sớm một chiều đã có 125.000 Kitô hữu lựa chọn duy trì đức tin của mình, chấp nhận mất hết mọi sự và bồng bế nhau ra đi với hai bàn tay trắng. Họ đã tiến tới các thành phố của vùng Kurdistan, trong đó có Erbil. Có nhiều người bị bệnh hay già cả đã chết dọc đường. Cũng kể từ tháng 8 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục lên tiếng tố cáo cảnh các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin. Ngài tỏ tình liên đới với họ và kêu mời mọi người cầu nguyện và trợ giúp các anh chị em Kitô bị bách hại trên bình diện vật chất cũng như tinh thần. Đức Thánh Cha lập đi lập lại rằng ngày nay trong thế kỷ 21 tân tiến này, có nhiều Kitô hữu bị thù ghét và bách hại vì đức tin hơn là trong các thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo dưới thời các hoàng đế Roma. Thật vậy, từ nhiều năm qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã công bố các bản tường trình liên quan tới các vụ Kitô hữu bị bách hại vì đức tin đó đây trên thế giới. Trong số hơn 200 triệu tín hữu Kitô bị bách hại, có các Kitô hữu sống trong vùng Trung Đông, trong các nước có đại đa số dân theo Hồi giáo, và tại nhiều nước Phi Châu như Somalia, Nigeria, Bắc và Nam Sudan. Và dĩ nhiên là có hàng triệu Kitô hữu sống tại các nước có chế độ cộng sản vô thần độc tài như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại các nước cộng sản vô thần nói trên, nhà nước tìm mọi cách đàn áp, kỳ thị và sách nhiễu Kitô hữu. Tại Bắc Hàn, giáo hội hầu như hoàn toàn bị triệt hạ, trong khi tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh thành công trong việc thành lập giáo hội tự trị do chính quyền kiểm soát và chỉ định nhân sự qua dụng cụ hữu hiệu là Hội Công giáo yêu nước. Tại Việt Nam, nhà nước cộng sản cũng bắt chước chính sách này nhưng đã không thành công vì sự phản tỉnh của tín hữu tẩy chay Hội Công giáo yêu nước. Còn bên Cuba, tuy đã hết sức tranh đấu, nhưng giáo hội vẫn nằm trong vòng kiểm soát kìm kẹp của chính quyền cộng sản. Cảnh bách hại được thực thi dưới nhiều hình thức tinh vi qua các sắc lệnh và luật lệ hạn chế tối đa các sinh hoạt của giáo hội, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và bác ái xã hội. Bên Nigeria, phiến quân Boko Haram liên tục tấn công các làng Kitô hữu, tàn sát tín hữu, đốt phá các nhà thờ và các cơ sở của giáo hội. Trong các năm qua đã có hàng chục ngàn Kitô hữu bị sát hại. Chính quyền trung ương quá yếu kém, không có khả năng bảo vệ an ninh cho dân chúng, đặc biệt trong các bang miền Bắc nơi có đa số dân theo Hồi giáo sinh sống. Tại Somalia, các lực lượng Hồi Al-Shabaab cũng tác oai tác quái như thế. Họ liên minh với tổ chức Al-Qaeda và chủ trương áp đặt luật Sharia cho mọi thành phần xã hội Somalia, cũng như tại các nơi có sự hiện diện và chiến đấu của họ. Bên Ai Cập là quốc gia có khuynh hướng tổ chức xã hội bao gồm nhiều khía cạnh xem ra gần gũi với các nước Tây Âu nhất. Trong các năm qua, các Kitô hữu, nhất là các Kitô hữu chính thống Cốp, cũng đã thường xuyên là nạn nhân của các vụ tấn công, đốt phá nhà thờ và khủng bố phá hoại bằng bom. Từ khi mùa xuân Ả Rập bùng nổ năm 2011 và sau đó thất bại, các nước vùng Trung Đông như Iraq, Syria và Libya đã sa lầy trong các cuộc nội chiến. Phong trào nhà nước Hồi IS nổi dậy với hàng chục nhóm Hồi cuồng tín tuyên bố thánh chiến, đánh đuổi và tàn sát dân lành, trong đó có các Kitô hữu. Các tranh giành ảnh hưởng và thù hận hàng thế kỷ giữa các lực lượng Sunnit và Shiite cũng như óc bộ tộc đã khiến cho các Kitô hữu và cả tín hữu Hồi trở thành nạn nhân của bách hại và bạo lực. Trong vùng Á Châu, tuy tình hình không tồi tệ như tại Trung Đông và Phi Châu, nhưng càng ngày càng có nhiều nhóm Hồi cực đoan được Ả Rập Saudi tài trợ, đánh phá và bách hại các Kitô hữu, điển hình như tại Mindanao của Philippines, bên Indonesia và cả Malaysia, Kitô hữu cũng thỉnh thoảng là nạn nhân của các nhóm Hồi cuồng tín này. Bên Bangladesh, tín hữu Kitô là nạn nhân của các nhóm Hồi cuồng tín. Luật phạm thượng hay bị lạm dụng cho các vụ trả thù cá nhân hay ghen tương giải quyết các tranh chấp không dính dáng gì tới tôn giáo. Bên Ấn Độ, Kitô hữu là nạn nhân kỳ thị và bách hại của các nhóm Ấn giáo cuồng tín trong nhiều bang khác nhau. Bản tường trình năm 2013 cho biết đã có hơn 4.000 vụ bạo hành chống các Kitô hữu. Các vụ này bao gồm cả 7 vụ sát hại, trong đó có một trẻ em, 1.000 vụ lạm dụng đánh đập phụ nữ, 500 trẻ em và 400 linh mục thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Ngoài ra còn có 100 vụ đốt phá các nhà thờ và các nơi thờ tự Kitô. Bản tường trình đã được soạn thảo bởi Hiệp hội Diễn đàn đời Kitô, Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, Hiệp hội Tin lành Ấn và Tổ chức Kiểm soát Nhân quyền, và đã được Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu. Trên hơn 4.000 vụ bạo lực, có 200 vụ rất trầm trọng xảy ra trong vài bang tệ hại nhất như Karnataka, Maharashtra, nơi các nhóm Ấn giáo cuồng tín hoạt động rất mạnh. Kitô hữu cũng bị bách hại trong các bang khác như Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu và Kerala. Bản tường trình cũng tố cáo hệ thống tư pháp lỏng lẻo, hời hợt và kỳ thị của chính quyền bang và chính quyền liên bang, không trừng phạt các thủ phạm. Bản tường trình cũng tố cáo luật kỳ thị các Kitô hữu Dalit và các thiểu số tôn giáo khác, không cho họ đồng quyền như tín hữu Dalit Ấn, và luật cấm theo các tôn giáo khác ngoài Ấn giáo, trong các bang Orissa, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh và Himachal Pradesh. Trong tháng 3 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu bị bách hại để họ sống kinh nghiệm sự nâng đỡ của toàn thể giáo hội trong lời cầu nguyện và qua sự trợ giúp vật chất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình ca vô tận do Hồng Ân trình bày, nhạc và lời của Ngọc Côn.
Cho khóc say xưa niềm vui mây, trong tay ngày êm ái luôn bao bọc con mây. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi. Tình Ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió khuyến hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ ôm con lạc bơ vơ, môi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như là là suối luôn chảy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề nguôi. Tình ai như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai. Mến Chúa chẳng đổi thay, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.